Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Lòng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Chương 18, câu 35 đến hết câu 43. Khi Đức Giêsu gần đến Jericho, có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường. Nghe thấy đám đông đi ngang qua, anh ta hỏi: "Chuyện gì thế?" Họ báo cho anh biết là Đức Giêsu người Nazareth đang đi qua. Anh liền kêu lớn tiếng rằng: "Lạy ông Giêsu, con vua David, xin rủ lòng thương tôi." Những người đi đầu quát nạt bảo anh cưng đi, nhưng anh càng la lớn tiếng: "Lạy con vua David, xin rủ lòng thương tôi." Đức Giêsu dừng lại, truyền dẫn anh ta đến. Khi anh ta đến gần, người hỏi: "Anh muốn tôi làm gì cho anh?" Anh ta đáp: "Lạy Ngài, xin cho tôi được nhìn thấy." Đức Giêsu nói: "Anh được nhìn thấy, lòng tin của anh đã cứu anh." Lập tức anh ta được thấy và đi theo người. Vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa. Thấy vậy, toàn dân cất tiếng người khen Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa đi con, lời khen Chúa.
Chưa lành cho anh mù về thể xác, nhưng qua việc chữa chữa lành này, chúng ta nhận ra mù về đức tin mới là khốn nạn nhất. Nhìn vào thế giới loài người từ xưa đến nay, nhân loại khổ vì ba loại mù. Loại mù thứ nhất là mù về danh vọng. Loại mù thứ hai là mù về lương thực. Và tệ nhất, loại mù về đức tin. Chính vì những loại mù này mà người ta cứ xô đẩy nhau rớt xuống hố, quá khổ. Thế thì mù về danh vọng nghĩa là thế nào và làm cho thế giới này khổ làm sao? Chúng ta nhìn vào lịch sử của thế giới, những vị bảo chúa chúng tưởng mình là cái rốn, là trung tâm của vũ trụ. Chúng nghĩ rằng không có thần thánh nào sánh bằng chúng, nên chúng dùng quyền bắt mọi người phải tôn thờ chúng. Vì thế chúng gây bao nhiêu tội ác, thậm chí diệt chủng, chúng không ngần ngại. Và bao nhiêu cuộc chiến tranh, nhất là chúng ta nhìn qua chiến tranh thứ nhất và chiến tranh thứ hai của thế giới mới đây, xưa kia thì người ta thấy bạo chúa Pharaoh tung hành, nhất là làm cho dân chúng thấy vô cùng đau khổ suốt thời gian nô lệ ở Ai Cập. Rồi sau đó người Do Thái lại thấy bạo chúa Nabucodonosor của Babylon cũng hành hạ họ và các nước khác. Rồi gần chúng ta đây có nhiều bạo chúa lắm, nhưng có lẽ trong số bạo chúa phải kể đến Hitler. Chúa gì bị hạ đấy? Ở bên phía châu ở Libya giết biết bao nhiêu người. Tất cả những bảo chúa này chẳng qua là mù về danh vọng. Họ cố tình quên đi một chiếc lý ngàn đời. Thánh vị 49-48 câu 12 nói: họ lấy tên mình mà đặt cho miền này xứ nọ, nhưng ba tấc đất mới thật là nhà, nơi họ ở muôn đời muôn kiếp. Đó, chúng ta thấy những bảo chúa còn đó tung hoành tướng là bắt mọi người và tôn thờ vị chúa này, là bất cứ một cái điều gì ra đá biết là đạt được ý của mình, và cuối cùng ba tấc đất mới thật là nhà, gọi là ba tấc đất thì cũng chưa hiểu nổi đâu, mà có lẽ dùng một cái cụ thể là vũ đất ba tấc, và bây giờ là thiêu hết cho vào cái vũ ba tấc. Mà vũ ba tấc cũng chưa chắc là nhà, phải không? Cái ông này kia nó tung đi đâu mất, bể nát hết. Tôi nhớ là kỳ tôi ở bên trong cái nghĩa trang ngay bên cạnh cái trần Tân Định ấy, là nước mắt bốc hết. Thì có bà kia chồng cũng mới chôn được mấy tháng thôi, cũng phải bốc và đưa thiêu. Rồi bỏ vào cái hũ, đúng là bà tận đưa vào nhà thờ gửi. Vừa tới trước cửa nhà sứ có cái thềm nó cao chừng 20 phân thôi, bà ấy nhìn làm sao mà không thấy cái bậc nó chắc, bà ấy vấp cái sấp mặt xuống, thế là cái gỗ cốt chồng bà ấy bể tung té, một cơn gió thổi vù, bà ấy khóc: ôi cha ơi cha, con đánh bể chồng con rồi, không đâu phải là đến nhà đâu. Tội nghiệp bà ơi, con đập bể chồng con rồi, bây giờ một cơn gió nó thổi một phát vào trong mà hót lại hết được. Đấy, ba tấc đất mới thật là nhà, vậy mà cứ đi tìm danh vọng cho mình. Có ai sống trên đời để trên trăm năm để giành danh vọng đâu, mà làm cho thế giới điên đảo về con người độc ác độc tàn. Loại mù thứ hai là mù về lương thực. Chúng ta thấy ở thời nào cũng vậy, mà ngay bây giờ cũng thế. Chiến tranh cứ xảy ra liên tục khắp mọi nơi trên trái đất này, nhất là những cái vùng nào, địa danh nào, nơi nào người ta biết ở đấy có nhiều mỏ, có nhiều lợn chuột, dầu hỏa, than đá, khí đốt, vậy là vàng bạc, là người ta tranh nhau. Bởi vì thế giới này hầu hết chủ trương và tin tưởng rằng có tiền mua tiên cũng được, hễ giàu là hạnh phúc, cho nên họ phải tìm cách chiếm đoạt những nơi có nhiều tài nguyên. Sức mạnh của họ là cá lớn nuốt cá bé, chân lý ở đó cá lớn nuốt cá bé là bắt nạt nhau thôi. Chúng ta cứ nghiệm mà xem, tôi thích Việt Nam có thể giành đại Trường Sa và Hoàng Sa cho mình đấy. Vì Trung Quốc mạnh quá rồi. Nếu Việt Nam đòi hai cái nơi này hoặc trai trưởng xa lạ của mình, thì ngay khi Trung Quốc bắt đầu xây dựng cơ sở trên cái đảo này thì mình đã đến hút hết quả nó lại. Thế bây giờ tôi xây hết rồi, sao mà để gì được không? Rồi bây giờ nó bày đặt, nó gọi là thuê đất ở Việt Nam 50 năm. Thế là khu nào mà nó thuê được, nó xây dựng cơ sở nó ghê gớm lắm. Bắt đầu cho người Việt Nam vào khu vực đó. Phải 50 năm sau thì bạn này nó ở đó, nó thành cô y thế rồi. Ủa, làm sao mới đẩy đi được? Đó, tại vì sao? Nó đâu có mua cái vùng mà không có tài nguyên. Mua cái vùng nào nó khai thác được, nó ở luôn. Dần dần cứ vậy nó lang thang, làm sao nước Việt Nam giữ được chủ quyền? Làm sao còn giữ được cái bản đồ chữ S chắc chắn lắm? Đó, tích đồn cá lớn, đồn cá bé đấy. Lý của cái mạnh là vậy đấy. Chiến tranh cứ thế gây ra ở khắp mọi nơi, cũng chỉ vì lý do đó. Nhưng mà thực tế có ai chứng minh được rằng càng giàu càng được bình an, càng được hạnh phúc đâu? Không biết có phải lỗi tại xã hội Công giáo chưa triệt để dạy loài người lời Chúa Giêsu nhắc nhở: các người hãy lo giữ mình, tránh mọi thứ tham lam, vì không phải ai được sung túc là đời sống người ấy được bảo đảm chắc chắn nhờ nơi của cái đâu. Luca 12:15. Và như vậy họ cố tình gạt đi lời đấng toàn năng đã lên tiếng dạy: người ta sống không nguyên nhờ bởi bánh, không nguyên nhờ bởi của cải vật chất, mà người ta được sống còn nhờ bởi mọi lời xuất ra từ miệng Thiên Chúa. Matthew 4:4. Bao lâu loài người nhận ra chân lý này thì người ta đâu có còn tham lam để chiếm đoạt một cách dã man, biết là cướp được cái vùng nào có nhiều tài nguyên để có được nhiều tiền của hy vọng đó hạnh phúc. Cho nên chiến tranh xảy ra liên tục. Nhưng hai cái mù quáng này chúng ta vừa nói đến chưa nguy hiểm, chưa khốn nạn bằng cái mù về đức tin. Ngay từ lúc Chúa dựng nên Adam và Eva, họ đâu có mù đâu, sáng suốt chứ. Họ giống Thiên Chúa cơ mà. Thế mà rồi cuối cùng họ bị mù chỉ vì nghe Satan xúi giục, gạt ý Chúa đi, gạt lời Chúa đi, làm theo ý mình để chắc để hạnh phúc. Có đâu, phúc chẳng thấy, quả ập đến, từ thần tự nhiên xuất hiện chỉ có tất cả cái dòng giống này đấy, mù được tin đấy. Rồi ngay trong bài đọc chúng ta mới nghe ở sách Ma-ca-bê quyển nhất chương 1 từ câu 10 đến câu 16: dân Do Thái là dân khôn ngoan nhất trên thế giới này vì là dân chú chọn, và nhất là Chúa ban lề luật của Chúa để hướng dẫn họ. Họ tự hào là không có dân tộc nào khôn bằng dân tộc chúng ta. Ấy vậy mà một nhóm người ngẫu hứng thấy dân ngoài nó làm cái này làm cái kia, thế nó hạnh phúc chứ đâu cần phải thờ Chúa đâu. Tưởng là mình thờ Chúa là hơn nó, mà thấy nó chẳng thờ Chúa đâu, cũng được cái này được cái kia, thế là đâu có viên nhau ta theo lối của dân ngoại này. Đỡ phải phải lệ thuộc vào Thiên Chúa, đỡ phải sợ hãi, mà lại còn thành công nữa. Ấy thế là ai cũng chỉ có lý đấy, vừa theo rồi và đề nghị với vua Antiochus Epiphanes cho chúng tôi được theo thân thủ dân tộc, rồi xây những đền thờ, tôn thờ, ngẫu tượng ngay giữa thủ đô của họ Jerusalem, trước lối sống của dân ngoài. Họ thấy sách lề luật mà các rabbi ghi lại, họ thấy được nào sẽ vứt đi hết, và ai còn tôn thờ, ai còn bám vững vào lề luật, đó động viên nhà vua phải triệt trừ hết. Và chính dân tộc họ động vua, vua Hồi giáo diệt dân tộc mình, đấy mù quá. Ơi, Chúa ban luật cho quá quý như vậy mà đốt đi, đi theo thói tục sống của người ngoại giáo, hậu quả có may này đâu. Và chúng ta nhìn vào thế giới ngày hôm nay, cái kinh hoàng nhất của nhân loại hôm nay nó ở chỗ nào? Trước đây người ta sợ về ý thức hệ, ý thức hệ, ý thức về chính trị, xã hội tư bản, vô thần, xin lỗi, xã hội tư bản thì nó kinh tế được tự do phát triển, xã hội chủ nghĩa vô thần thì chối bỏ tôn giáo. Trước đây người ta thấy thế giới này hai khối đấu đá nhau, nhưng bây giờ coi như không còn nữa đâu. Có một cái điều người ta sợ nhất ngày hôm nay, và tôi tin chắc không bao giờ triệt đi được, đó là những người Hồi giáo cực đoan mù quáng về đức tin. Ai mà sống nghịch với niềm tin của người Hồi giáo cực đoan này, họ sẵn sàng điều mạng ôm bom, khủng bố, tự sát, giết bao nhiêu người vô tội, kinh hoàng quá. Chúng ta thấy hôm nay có một người đàn bà mà bị Hồi giáo bắt một năm nay rồi, cả thế giới can thiệp, nhưng mà không tha, nhất định là để đáng tử hình. Đấy, có người Hồi giáo ai giết cái bà này, họ thưởng cho 200.000 đô la. Sau khi đó cả thế giới bình vực không tha, chỉ vì sao? Gán cho cái người phụ nữ này bán bổ. Ai? Bán bổ Mao Mét đó, không ai nói được, kinh hoàng lắm. Thế là bán bổ Mao Mét mà còn thịnh nộ như vậy rồi, bán bổ đấng Anna họ tôn thờ kinh hãi những chuyện này. Đây là một cái tai họa lớn nhất cho thế giới ngày hôm nay. Chúng ta thử nghĩ xem, hai cái loại mù quáng về danh vọng như các đạo chúa, hay mù quáng về lương thực, những cái nước tham lam tài sản của nước này nước kia, thì còn có người chống, có khi bị diệt. Đấy. Nhưng mà liệu cả thế giới này phải hiện lại để chấp đám Hồi giáo cực đoan có chấp đổi họ không? Càng chấp sự ác càng sắc ác, bó tay, chỉ còn hy vọng vào cái tính chung Chúa Giêsu xuất hiện trên trần gian lần thứ hai thì mới loại được cái đám Hồi giáo cực đoan được ác này ra khỏi mặt đất này. Thưa bây giờ tôi bảo đảm thua đó, chỉ cái mù quáng về đức tin kinh hãnh lắm. Thế cái trách nhiệm để mở mắt cho người ta khỏi mù quáng đức tin là trách nhiệm của ai? Nếu không phải là trách nhiệm của người Công giáo nói chung, của các chủ chân nói riêng và đặc thù là của giáo hoàng của cái giáo hội. Liệu các đấng trong giáo hội Công giáo có ý thức trách nhiệm nặng nề của mình hay không để cố gắng rao giảng lời Chúa một cách trung thành, tích cực như bậc Phaolô, thì tôi mới hy vọng bớt mù quáng về tôn giáo. Chỉ có cách này thôi. Nhưng mà phải nói đau lòng là ngay ở trong làm giáo sĩ Công giáo đã mù quáng về lối giảng dạy của mình. Đâu có dựa vào luật hội thánh để giảng đâu. Đã xác tín rằng Chúa thì trao quyền công bố lời Chúa cho hội thánh, hội thánh đã thể hiện cái quyền ở đó bằng cách chọn các người đọc trong phục vụ. Và luật giá của hội thánh buộc phục chính chế phục vụ sách 4 số 52 là phải dựa vào các bài đọc để trình bày các mẫu nhận đức tin và những quy tắc cho đời sống khi cư ngụ. Nhưng mà hầu hết các chủ trang vẫn mù về vấn đề này. Có đúng không? Đau lòng. Mỗi một ông tự biên tự diễn là mình có phương pháp giảng lời Chúa hấp dẫn. Tôi cho rằng quá lắm. Đây tôi mới gặp một anh chuyên môn in sách. Anh nói là có một ông cha đưa đến một cuốn sách, ông viết dày đây này, ông đề là phương pháp tuyệt hảo để truyền bá lời Chúa. Vậy tôi hỏi anh đọc thử cuốn sách đó chưa? Thế mà có đọc qua ông có vậy thì cái ông nói là phương pháp tuyệt hảo truyền bá lời Chúa, có thấy ông ấy dựa vào cái luật giảng của thánh ở trong cái chiếc phục vụ 4:20-52 thì kia là không. Ông ấy một nó khôn hơn nội thành là mẹ. Phương pháp tuyệt hảo gì? Vớ vẩn. Tự cho mình có phương pháp mới. Mất đức tin lắm. Đó. Thế nên bây giờ chúng ta thấy các linh mục giảng lung tung ấy. Mỗi ông tự biên tự diễn một kiểu như vậy. Mù quáng về sức mạnh giảng. Mà hội thánh đã có văn bản rõ ràng, có sự ở đấy không? Thế từ chính đa số chủ trăn đã mù về đức tin, về lối giảng dạy, thì làm sao mở mắt cho thế giới này khỏi mù về đức tin? Đau lắm. Tôi nghe nói cũng biết anh in sách, anh nói mỗi một tháng anh in cho một cái cộng đoàn lòng thương xót do một cha kia đứng giảng dạy là tháng nào cũng in trên 40.000 cái tập mà vẫn thiếu. Thì anh bảo trong cuốn tập đó ông ấy chia ra 3 phần. Phần thứ nhất là ông ấy đưa ra những người đã được ông ấy đặt tay chữa bệnh đó và đã được khỏi ung thư, bác sĩ chê rồi mà đến ông cha đã đặt tay đã về hết bệnh rồi. Cái chứng từ thứ hai là có những người trước thì không tin nhưng mà nghe người ta nói cũng đến thử, cho nên đến đấy thì là đồng hành cũng đến đó và rồi cũng được ơn đấy, không tin rồi đến đây cũng được ơn. Kê khai ra đây là mục thứ hai. Mục thứ ba trong cuốn sách đăng là ông ấy chụp những cái nơi mà cái cộng đoàn nằm thương xót này góp tiền mà mỗi một buổi lễ như vậy kiếm thu không dưới 300 triệu. Và hãnh diện là đi những chỗ này chỗ kia yểm trợ. Như vậy cái tổ chức này bác ái quá, làm được nhiều vĩ đại quá. Nào là chữa bệnh này,
rồi đến người không tin rồi cũng tin này, nào là giúp đỡ chỗ này chỗ kia này, hay quá chứ gì. Có thật là ai không? Trước mặt Chúa có thật là một ơn của Chúa hay không? Tôi quá sợ khi người ta mù quáng như vậy. Nếu anh bảo bộ Thánh Kinh không dưới 40.000 cuốn, những sách như vậy mà người ta dễ nhau người ta mua, bởi vì ta thấy ở đây này, người này cứ đến làm thương xót này được khỏi bệnh này, góp tiền cho lòng thương xót thì làm bao nhiêu việc đủ lắm. Hỏi bao lâu những người tôn giáo mở Kinh Thánh ra? Gioan chương 2 câu 23-24 Tin Mừng Gioan ghi thế này: vào dịp lễ vượt qua, một đại lễ của người Do Thái, người ta đến Jerusalem rất là đông, và họ chứng kiến bao nhiêu phép lạ lễ lừng Chúa Giêsu làm. Nhờ đó họ tin vào Chúa Giêsu. Hay quá vậy. Chính họ chứng kiến việc lạ lùng Chúa Giêsu làm như vậy, còn chắc ăn còn đúng là phép lạ hơn là ông cha kia đặt tay, có đúng thật phép lạ hay không? Còn đây là chính Chúa Giêsu làm bao nhiêu phép lạ, và như vậy họ tin vào Chúa Giêsu. Nhưng cái câu này do anh ghi làm ta phải dân tin chứ. Đức Giêsu không tín nhiệm những loại người như vậy. Đấy, vì tin, vì nhìn chứng kiến phép lạ mà tin vào Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đúng tín nhiệm loại người như thế này, như vậy đấy. Đọc lại đi, Gioan chương 2, 23-24 Thì cứ lấy cái câu này mà nói với nhau, thì hỏi là cái cuốn sách của cái nhóm đồng tương xác kia phát ra để làm gì? Có giá trị hay không? Nếu có muốn là rối đạo, là mù quáng. Đạo chúng ta không phải là cứ đi tìm phép lạ, không xíu chúng là phép lạ mà. Mưa nắng hàng ngày, không khí thở, sống bao trùm dưới phép lạ của Chúa. Chứ đâu có phải hết mà ai khỏi bệnh Chúa mới thương, ai bớt khổ thì Chúa thương hả? Ông Phêrô có tư tưởng như thế đấy. Chúa chửi ngay Satan, người nghĩ như vậy hả? Quốc này là sao? Thế mà bớt khổ là dấu hiệu Chúa thương đâu. Gioan chương 11 câu 3 người Chúa yêu đau. Chúa yêu người nào thì Chúa để cho người đó đau, chứ không phải là người yêu Chúa đau đâu. Không phải người yêu Chúa đau, mà người Chúa yêu thì đau. Trong này có một người Chúa yêu đau, đó này tốn bao nhiêu tiền biết bệnh chưa đâu bớt về vào Chúa yêu ra hết, tốn mất mấy triệu chục triệu rồi. Đây nào có đủ tiền để trả không? Vậy Chúa thương con à? Gioan 11 câu 3 người Chúa yêu đau trong lòng này em, này Chúa yêu nhất em bị đau. Thì tôi rất run sợ khi cái đồng thương xót ngày hôm nay xem ra là một đạn súng của Chúa Thần, nhưng thực tế tôi lại suy nghĩ đó là mưu kế của ma quỷ, làm cho người ta lạc mất đức tin, kinh hãi lắm đấy. Đấy, tôi nói là cái kinh hoàng của thế giới ngày hôm nay là lạc đức tin, thì gây bao nhiêu đau khổ. Chúng ta cầu nguyện cho cái phong trào lần tự do, ai cũng đọc được Gioan chương 2 câu 3-4 như tôi vừa đọc lại, để suy nghĩ lại cái đức tin, lối sống đạo của mình đi. Mà cái này tại sao giáo quyền cứ để như vậy? Giám mục là chủ chăn, là người cầm cương lại bậc, là người nắm vững giáo lý trong địa phận. giám mục có thấy cái này, hay là giám mục cũng giống cái đám này? Có lẽ hay vì đám này có một thánh lễ nó thu được 300 triệu để cho giám mục 50 triệu thì cũng mở mắt chắc. Tôi sợ như thế chắc nguy hiểm quá.
dùng để làm cái chăn đắp. Luật của Mô-xê nói rằng
Những người nghèo này mà đưa áo đi cầm đồ đó, 6 giờ mà chưa có tiền chuộc lại thì chủ tiệm cầm đồ phải trả lại cho người nghèo có cái chiếc áo choàng đó. Chiếc áo choàng quý vậy mà cái anh hùng này vứt đi hết. Kể cả những đồ vũ khí người ta cho quản biên mục lao mình đến với Đức Giêsu. Hay quá. Anh đến với lời kêu xin tha thiết. Lạy ông Giêsu, con vua David, xin thương xót tôi. Một rừng người sắc mắt nghe vậy ức uất. Tại sao vậy? Kêu Giêsu Nazareth này là con vua David. Nazareth này không có xảy ra cái gì hay đâu nhé. Mày tên kêu ông ấy là Giêsu Nazareth thì chúng ta tha. Còn mày tuyên bố ông Giêsu Nazareth này con vua David là phải ăn đòn. Bởi vì danh hiệu con vua David là đấng Messiah, đấng cứu thế, các quân sự đã loan báo. Mày vô mày biết gì? Mày dạy bọn tao hả? Giêsu Nazareth quê của cùng. Vậy mà mày bảo rằng đấng cứu độ quân dân thì chỉ là đòn. Cho nên mày mà còn lên tiếng là không tha mạng đâu. Ngồi im, cấm học đạo. Đấy, cáo một rừng người sắc mắt dí một anh bố yếu đuối quá đi. Nhưng với đức tin anh mạnh hơn cả một rừng người đặt đẻ nơi này. Anh bị cấm không được kêu danh David chứ không cấm kêu danh Giêsu. Thế mà khi bị lệnh cấm dí xuống trên anh như vậy, anh không cần kêu tên Giêsu. Lần thứ hai kêu lớn hơn, lạy con vua David, xin thương xót tôi. Tuyệt chưa? Nhất định tin sự đức tin Giêsu là con vua David, đấng cứu quân dân. Thấy đức tin ấy, Chúa mới gọi anh lại và nói với anh muốn cười một mắt chứ gì? Anh tin làm sao thì được như vậy? Và tức khắc mắt anh ấy được mở ra. Từ bây giờ anh ấy lên đường đi theo Đức Giêsu và đi đâu cũng nói về Thiên Chúa, làm cho mọi người cùng chung tiếng với anh mà ca ngợi Thiên Chúa. Đó chúng ta thấy quá tuyệt vời. Luca chương 18 từ câu 38 đến câu 43. Nhờ anh mù này mà lại làm cho nhiều người biết ngợi khen Thiên Chúa, và những người sanh mắt thì lại trở nên mù. Vì thế mà với mẫu người mù như anh này, Đức Giêsu dùng để cảnh cáo những người sáng mắt. Ở dân chương 9 câu 38, ngài lên tiếng lên án những kẻ sáng mắt, kẻ không nhìn thấy, kẻ mù thì lại được thấy, còn những kẻ sáng mắt thì lại hóa ra đôi mù. Và anh mù này hiện thân là ai? Chính là Phao-lô. Vì Phao-lô trên đường sông về Đa-mát để triệt hạ những người theo đạo Chúa cũng là vì lý do Phao-lô mù đức tin mà ông ta hung ác như vậy. Nhưng vì cái lòng thành của ông, vì ông ấy giỏi lời luật, giỏi lời Chúa, ông nghĩ là ông ấy làm như vậy là để bảo vệ uy danh Chúa. Cũng thương sẵn cái chị con ông giỏi đấy, và Chúa chụp lấy ông ta, xô ông ngã xuống đất. Một luồng ánh sáng chiếu rọi vào ông, ông chẳng còn thấy gì nữa, dù mắt mở mà không thấy gì nữa. Rồi Chúa ra lệnh cho ông đến đảo Giáo Lý, nơi là môn đệ của ta là Đa Đa. Ông ngoan ngoãn vâng theo. Sau đó ông được Chúa mở mắt đức tin, toàn dấu hiệu mắt của ông như một cái vảy tự nhiên nó bong ra. Đó là cái dấu chứng không phải Chúa cho ông khỏi mù về con mắt thể lý, mà từ bây giờ ông học giáo lý của Chúa, ông theo Chúa Giêsu thì ông được Chúa mở mắt đức tin, ông lên đường làm chứng cho Chúa. Và không may mắn gì thì ông đi theo Chúa Giêsu bị những người Do Thái khác ức uất là tên này phản bội truyền thống cha ông, bị những người Công giáo mê hoặc, người ta tìm cách giết ông cho bằng được. Một đợt kia người ta ruột ông ấy chạy vào một cái thành phố chung quanh có bức tường, họ bao vây hết rồi, nhất định là họ mở cổng cảnh đó vào sẽ tóm được tên Phaolô này mà giết tại chỗ. Phaolô sợ quá, nhờ một người anh em bỏ ông vào cái cặp xế, cái sọt đó, rồi buộc dây thừng quẳng qua cái bức tường. Thế là ông ấy nhờ đó mà thoát nạn. Vì người ta chỉ nghĩ là thế nào tên này bức tường cao như vậy nó đâu nó hoạt được, nó chỉ trong này thôi, cuối cùng người ta vào không bắt được ai. Đấy, khi được trước một mắt đức tin thì kiên cường như vậy, và còn biết bao nhiêu cái đau khổ ông đã từng thú được, từng nói lên hãnh diện của ông đau khổ về Chúa như 2 Kinh-tô chương 6 câu 4 câu 10: tôi chịu đói chịu khát, ra tù vào kháng như cơm bữa, bao nhiêu vinh dự nhưng cũng bao nhiêu tội nhục. Tiếng tốt cũng có, nhưng tiếng xấu lại xem ra đồn thổi nhiều hơn. Tôi bị coi như kẻ bịt bợ, nhưng đúng tôi vẫn là người chân thật. Tôi bị coi như là đồ vô danh, nhưng mà được Chúa biết đến. Tôi bị coi như một kẻ đang dễ chết, nhưng tôi vẫn sống. Tôi bị coi như kẻ ăn mày, nhưng tôi đã làm giàu cho nhiều người. 5 lần tôi bị người Do Thái đánh 39 trọi, tức đánh tối đa. Bao nhiêu gian khổ khác ông phải chịu, mà ông vẫn hiên ngang để tuyên xưng đức tin, nói về Giêsu đấng cứu độ duy nhất. Tôi thích nhất cái câu ông nói một ở 2 Kinh-tô chương 11 câu 10. Nào cho nghe đọc. Nào, nào. 2 Kinh-tô 11 câu 10. Ta đây là đọc đọc. 2 Kinh-tô 11 câu 10 đây.
Tôi có sự thật và Đức Kitô không ai định miệng tôi được.
À, và mình nhớ câu đó mà sống nhé. Tôi có sự thật về Đức Kitô không ai bịt miệng tôi được. Đấy, nói lời Chúa bằng trái tim chứ không phải do luật. Thế thì thế là nhìn vào đời sống các linh mục giảng theo luật này. Ngày thường luật không buộc giảng, các linh mục đâu có giảng đâu. Thế Phao Lô bảo tôi không giảng theo luật, dù luật cấm tôi bịt miệng tôi không cấm được đâu. Tôi có sự thật với Đức Kitô không ai bịt miệng tôi được. Bao lâu thằng giáo sĩ có tâm hồn giảng như Phao Lô như vậy thì thế giới này bớt mù đức tin, bớt khổ lắm đấy. Chính vì ông tích cực rao giảng lời Chúa với tất cả trái tim nồng cháy của ông, mà ông khoe với giáo đoàn Côrintô thứ 2 chương 11: tôi không thua các tông đồ thượng đẳng, mặc dù xét ra tôi không xứng đáng là tông đồ, bởi vì tôi nói ra để thành. Bởi vậy trải qua cảm nghiệm sống đạo của ông Phao-lô, ông đã minh chứng cho mọi người Do Thái và cả thế giới biết rằng dù tất cả những người nào giữ luật Môi-se hay là luôn ở đời này một cách tuyệt hảo thì họ cũng là những kẻ mù về đức tin. Đấy, ông Phao-lô trước đây giữ luật Môi-se một cách cặn kẽ, ông vẫn là kẻ mù về đức tin để trở thành kẻ sát nhân. Chỉ khi nào người ta không còn mù về đức tin nữa là thuộc về Chúa Kitô, nhờ Hội Thánh rao giảng, nhờ kết hợp với Chúa Giêsu qua các bí tích, đặc biệt là bí tích thần, thì lúc đó người ta mới có thể trở thành ánh sáng, trở thành đuốc soi dẫn mọi người tìm về với Chúa để noi gương đời sống đức tin của Phao-lô, và làm cho nhiều người cùng cất tiếng thưa lạy Chúa: con xin tạ ơn Chúa, Chúa cho con được sống bởi vì thánh ý Ngài, làm thánh ý Ngài con sẽ tuân theo. Thánh Vịnh 119-118 câu 88 đáp ca chúng ta biết đọc vào. Chỉ có tinh thần nhiệt tình như ông Phao-lô để nói cho mọi người biết về Chúa Giêsu như Ngài đã xác nhận, mà câu thông tin mừng chúng ta mới đọc lại ở Gioan chương 8 câu 12 đó, Chúa Giêsu xác nhận với thế giới này: tôi mới thực là ánh sáng cho thế gian, ai theo tôi sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Chỉ có theo Chúa Giêsu phải bị mù, đi vào ánh sáng, tiến tới sự sống sự mạng. Thế nên nếu chúng ta cho rằng những kẻ mù quáng đức tin như Hồi giáo cực đoan sợ nhất, thì với đức tin của người Công giáo như những điều chúng ta vừa suy nghĩ, ai bám vào Chúa Giêsu tầm cỡ như Phao-lô thì làm cho thế giới này bớt lo sợ rồi, bởi vì không còn mù về đức tin nữa. Và tôi vẫn nói lại là cái trách nhiệm ấy là của ai? Thế giới này đang đau khổ, xã hội có nhận, hàng giáo sĩ có nhận mình quá thiếu hay là quá mù quáng về sự bệnh đau giảm không, để cho thế giới này khổ mãi. Bây giờ cứ đặt ra chương trình này, chương trình kia, cứ thế rồi cũng thế luôn. Năm thấy Phao-lô, qua năm thấy Phao-lô tôi chẳng thấy xã hội có ông nào giống Phao-lô cả. Rồi này, sau đó đặt năm cái linh mục lấy doan viên này, tôi cũng chưa thấy ông nào từ năm linh mục cách đây 2 năm mà giờ giống doan viên này cả, mà xem ra giống quỷ thì có khiếp quá. Nên cái đạo của mình cứ răng một cái biểu ngữ, năm nay là năm gì đó, hết năm tháo xuống là cũng vũ như cẩn làm sao
vẫn như cũ,
có chuyện mình đâu. Chỉ khi nào có tinh thần giảm đi Phao-lô, chỉ khi nào hàng giáo sĩ trung thành với sứ mệnh đau giảm, tôi cứ phải nhắc đi nhắc lại Thiên Chí Phục Vụ xoay 4:5-12, thì lúc đó thế giới thì buồn khổ, không còn mù của đức tin nữa. Lần kia một đoàn người sáng mắt, trong đó có anh mù cầm cái gậy đi ban đêm, thì đèn đang là sáng, đèn điện đang sáng rực cái này, thì người sáng mắt có hơn gì anh mù đâu. Anh mù đâu cần đèn, chỉ cần cái gậy thôi, vẫn đi con này như những người sáng mắt, phải không? Nhưng không may tự nhiên điện cúp vụt một cách, thế là xáo trộn cái công đoàn, không biết còn biết nào mà đi nữa, là mù nhờ cái gậy cứ phải đi thôi. Hãnh diện lắm, nó bỏ trong túi dương quẹt, không biết có phải thuốc không biết
mượn nhờ,
đưa riêng quẹt nước bật dương cao này tao sao đèn này các con này đi này đèn đây một lát sau thì thấy người ta cứ xô vào hắn mẹ kiếp quả này mà mày ngủ hết hả tao sao đèn cho mày đi không đi vào trong cái xô vào đâu thế là cả người sáng mắt hả mày mù đèn của mày tắt từ hồi nào đúng là cứ nói đi thôi tao chứ cũng những người sáng mắt cứ nghe tiếng đi thôi này tưởng là mẹ có người thì theo mày thì phải xô vào mày không có gì đâu mà mày mù nó ra đèn mày tắt rồi mày thì bảo bọn tao mù hết cả đó thế chứ trong kết luận là sao đi trong đêm tối tên ngủ vẫn hơn người sáng mắt bởi cái gậy. Thế thì trong đêm tối cuộc đời mỏ mẫm đi trong chân lý, làm sao biết đâu là chân lý để chúng ta đi? Thưa, hãy nắm lấy Chúa Kitô, nắm lấy lời của Ngài. Bởi vì Thánh Vịnh 23-22 câu 4 nói làm sao? Ngài chính là cây gậy của con, làm con yên lòng. Chúa Giêsu, lời của Ngài là cây gậy của chúng ta, làm chúng ta an toàn.